kinh sách Daitoa là của vua nào ở nước Nhật? Vua Hirohito. Hirohito tức là ông nội của ông vua Thiên Hoàng bây giờ, ông Bình Thành bây giờ đó. Chủ trương là chính sách là Đông Á là của người Á Châu, cho nên họ lấy danh nghĩa người Á Châu muốn tranh đấu lại với thực dân Pháp. Nhưng mà khi người Nhật mà đi vô tới được Đại Hàn và Đài Loan cũng như là đến Việt Nam chúng ta, nặng đó ác dậu năm 1945 thì quý vị người miền Bắc thì ai cũng hiểu hết rồi, là tại vì người Nhật họ không có cho trồng lúa mà bắt phải trồng đai. Đai để làm cái gì? Về bên Nhật người ta dệt nên những cái chiếc chiếu gọi là tatami á. Tatami là giống như không phải thảm mà làm bằng đai đó. Thì họ ở trong nhà đó, thì tôi là nhà đó mấy chiếu vậy đó. Thì vì vậy cho nên người Việt Nam mình mới đói. Và họ cai trị người Việt Nam mình từ giữa khoảng năm 1945, 46 mấy năm như vậy thôi đó. Nhưng mà quê hương đất nước chúng ta là bị mấy triệu người chết. Nhưng mà thực sự người Việt Nam mình thì cũng không mang cái hận thù đối với người Nhật. Người Đài Loan và người Đại Hàn đó là ba nhà như vậy mới có được một cái con dao để mà sát đồ. Họ cai trị khủng khiếp vậy đó. Người Đại Hàn thì không có thích Nhật, nhưng người Việt Nam mình thì mau quên đó. Ít nhớ mà mau quên. Thế mới đánh Mỹ đâu bây giờ bắt tay với Mỹ liền chứ. Nhưng mà người Nhật họ nói hay lắm. Mặc dù là chúng tôi thua Mỹ năm 1945 bởi hai quả bom ở Hiroshima và Nagasaki, nhưng mà nếu chúng tôi không có bao bao của Mỹ thì chúng tôi không có nước Nhật ngày hôm nay đó. Mà nó hay, nó rất là hay. Và người Đức cũng vậy, Đức cũng đầu hàng Nhật, đồng minh Mỹ, Pháp, Anh. Nhưng mà người Đức ngày hôm nay họ đứng ngang hàng với thế giới. Họ, trường hợp của họ cũng giống như người Nhật vậy thôi. Mình phải biết ơn những người nào đã cứu tử mình thì trong cái những cái trường hợp đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái tinh thần quốc gia dân tộc, rồi cái tinh thần của đạo Pháp. Tại vì đạo Pháp nó nằm trong cái tinh thần dân tộc đó, thì họ cư xử như thế nào. Những cái gì của Ấn Độ đó mang qua Trung Hoa, là từ Trung Hoa qua, mang qua Nhật Bản đó, thì nó không còn cái bản thể là của Nhật Bản nữa, không còn bản thể là của Trung Hoa nữa, mà không còn cái bản thể là của Ấn Độ nữa, mà là của người Nhật. Ví dụ bây giờ người ta nói là Zen Buddhism thì tôi không đồng ý với chuyện này. I don't agree about that with you. Tôi không có đồng ý với cái quan điểm này. Tại vì Zen thì nó không thể là Buddhism được. Buddhism là Buddhism, mà Zen là Zen. Zen section thì được, Zen school thì được, mà Zen Buddhism là không có đúng. Nghĩa là Phật giáo thiền là sai. Tại vì thiền không phải là Phật giáo không phải là thiền. Phật giáo là chung tất cả những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi nói Zen người ta biết đó là tiếng Nhật. Khi nói Sodo thơ đạo như thầy Thiện Thuận viết đó, quý vị nghe thầy Thiện Thuận Thành Bảo giảng hay không? Không, tối nào đó không nghe giảng hả? Chắc là tại mấy có đại pháp sư cho nên quý vị nghe không hay. Chứ thầy giờ Việt Nam là một trong những vị pháp sư giỏi lắm. Và là hot man. Thế nào là hot man? Ăn nổi tiếng. Thì cái điều quan trọng đó là cái thơ đạo Việt Nam cũng từ Trung Hoa qua trà đạo, xin lỗi, trà đạo Việt Nam hay trà đạo Nhật cũng vậy. Nhưng mà Việt Nam mình uống trà, thực sự đó tôi thấy 10 người uống nhưng mà chưa biết cách để uống trà. Trà nó là một cái đạo. Chado, tea ceremony, nó là ceremony đàng hoàng á. Nó là một ceremony chứ nó không phải là một cái uống cho lẻ. Tôi thấy mấy người nhà quê mỗi buổi sáng ngủ dậy nó uống một bát vậy. Cái này không phải là đạo. Uống này uống cho đã khác thôi. Mà trà là đạo, là ta uống từng chút vậy đấy. Ở trong cái bình trà nó là thất oản trà, tức là 7 ly trà. Ly thứ nhất là uống ta sẽ làm gì, ly thứ hai làm gì, ly thứ ba làm gì. Mình nhà quê đâu có thời giờ đâu nếu mà ngồi mà đếm hết ly này tới ly nào, thôi uống một tô cho nó bự cho nó xong. Nhưng mà nó cũng là trà. Cha cha tiếng Ấn Độ là chai. Nó cũng gần gần với nhau. Cha 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 nì sẵn hơi trà ma, tiếng phổ thông này, nì sẵn hơi trà ma, you want to drink some tea, thì nì sẵn hơi trà ma, thì chữ trà đó nó cũng là một cái âm mà qua tiếng Nhật là cha, tiếng Việt Nam mình là trà, đó, nó cũng gần giống như mấy chữ ma đó, tiếng Phạn kêu là mara. Tiếng Việt Nam gọi là ma, rồi tiếng mấy tiếng Anh, tiếng Pháp nó có chim mờ, ma chia, ma tật nên, ma madam, ma pham, ma gì nó, ma cà rồng, đủ thứ. Nó thuộc về chữ ma đó. Ma nó là một sự quyến rũ, nó là một sự làm mê hoặc người khác thì gọi là ma. Thì tất cả những cái ngôn ngữ mà nó phát xuất từ những cái tiếng Tây Tạng hay là tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali nó cũng gần gần giống giống nhau vậy. Nhưng mà cái khéo của người Nhật đó, là họ chuyển tất cả những cái đó thành cái của họ. Rồi ví dụ cuộc cách mạng của vua Minh Trị năm 1789, 1868 thì lúc bây giờ thì họ du nhập cái nền văn hóa của Âu Tây vào nước Nhật. Trước đó họ ăn con gì mà bốn chân họ không biết ăn. Họ chỉ biết ăn con, họ chỉ biết ăn thịt con hai chân và con không chân. Con hai chân là con gì? Gà. Con không chân là con gì? Cá. Người Nhật ăn cá rất là nhiều, tại vì chung quanh là biển. Mà con heo là họ không biết ăn, con lợn họ không có biết ăn. Là trước năm 1868 họ không có biết ăn. Dạ, đông nhiều chân quá hả? Người Nhật, anh này hỏi câu đó hay. Người Nhật theo đạo gì nhiều? Người Nhật theo Shintoism, tức là thần đạo. Thế nào gọi là thần đạo? Thần đạo giống Việt Nam chúng ta là đạo ông bà đó, đạo thờ vua, đạo thờ cha mẹ. Có một năm tôi ngày mùng một Tết tôi lên chánh điện, tôi ngồi tôi chờ hoài không thấy ai tới nè. Nó thưa thầy, hôm nay mùng một Tết sao không ai đi chùa hay? Thầy nói ngày mùng một là ngày người ta đi thần xã, Jinja. Tất cả người Nhật giàu Phật tử không Phật tử đều đi tới điện thờ thần ấy. Nơi đó là thờ vua chúa, họ đi đó lễ bái. Rồi tới ngày mùng 2 họ mới đi chùa. Còn mình mùng 1 thì đi chùa. Nhưng mà đó Phật tử thôi. Chứ tục ngữ Việt Nam mình thì mùng 1 lễ cha, mùng 2 lễ Tết mẹ, 3 mới Tết thầy. Nhưng đâu có đi lễ Phật đâu. Có ngày nào? Mùng 1. Thì mình Phật tử thì mới đi mùng 1 thôi. Chứ cần cái tục lễ đó vậy. Thì cái điều mà đối với tôi á, tôi nghĩ là, hay là quan điểm của quý hòa thượng khác cũng vậy thôi. Quý vị nên học hết tất cả những cái truyền thống của các xứ Phật giáo, hay là ngay cả truyền thống của Mỹ nó cũng hay lắm. Văn chương ở đây rất là hay. Những nhà triết gia của Âu Mỹ như là như của Đức, như là Freud, phân tâm học, hoặc là Schopenhauer, hoặc là Nietzsche, hoặc là Hermann Hesse, hoặc là Platon, hoặc là Descartes của Pháp, những người Pascal, những người rất là giỏi. Dĩ nhiên là tư tưởng của họ nó còn rất là giới hạn trong cái sinh tử luân hồi, nhưng mình nên học theo những cái tư tưởng hay á. Nhưng mà điều mà tôi mong mỏi quý vị đó, học Trung Hoa cũng được, Nhật Bản cũng được, Đại Hàn cũng được, Tây Tạng cũng được, học cái gì cũng được hết. Nhưng phải về làm lại thành cái của Việt Nam. Vậy thôi, điều yêu cầu của tôi là như vậy. Chứ không phải học Tây Tạng về các mang Phật Tây Tạng để dưới nhà khoe với người ta rồi cứ suốt ngày như vậy, nó không ai hiểu cái gì hết. Cái này là cái không có được. Cũng như tôi hỏi quý vị là tôi, Hòa Thượng Cánh Anh, đi học Nhật bao nhiêu năm, quý vị về đó thấy khi nào ứng dụng chuyện Nhật vô trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng quý vị vẫn có thể thấy được điều đó. Ai nói là tư và thượng Cánh Anh ứng dụng Nhật vào trong đời sống Việt Nam cái gì đó, giơ tay lên trả lời nghe coi tôi có đúng không. Mời đại hữu này trước đi. Rồi đại hữu trình bày. Rồi thứ nhất là đúng giờ, rồi thứ hai cái gì là sẽ, rồi thứ ba, rồi trọng chữ tín, hứa cái gì là phải làm. Tôi còn hứa mà không làm thì không nên hứa. Nhất là những lớp trẻ mình hứa mà không làm mình mất uy tín lắm, cho nên nên làm theo cái điều đó. Ba cái điều đó xong Khánh Anh và tôi và thường Bảo Lạc, những người học ở Nhật ứng dụng vào trong cuộc sống này, thì tôi nghĩ là Đức nó vẫn có cái hai của Đức, Mỹ vẫn có cái hai của Mỹ. Tất cả những cái tinh hoa này đó mình recycle, là recycling lại để mình gọi là gì, tiếng Việt kêu là xay nhuyễn nó lại đó, để nó thành một cái của mình. Cái văn hóa Việt Nam là cái văn hóa mà mình đáng trân quý, thì mình học cái gì cũng được hết. Còn học cái đó rồi đem về khoe với cha mình, mẹ mình cái này, hoặc là về bắt tay cha mẹ ho du thôi rồi đuổi ra khỏi cổng bây giờ, cái này không có được. Cho nên mấy bà già mà thấy mấy thằng rể tới đưa tay bắt là không bắt liền, là mất con gái, sợ mất con gái không gả chồng liền, nó thằng này vô phép. Nhưng mà tại vì văn hóa của người ta nó vậy. Nhưng mà bây giờ nó giữa cái chữ integration nó có nghĩa là chỉ hội nhập thôi, chứ không phải là assimilation, tức là không phải là bị đồng hóa ở trong một cái nền văn hóa nào. Mà chính những cái dân tộc này họ muốn giúp đỡ người Việt Nam mình cũng là giúp đỡ để hội nhập, chứ không phải giúp đỡ để bị đồng hóa. Quý vị nhớ điều đó. Nhưng mà người Việt Nam mình đa phần thì muốn bị người ta đồng hóa. Cái này nguy hiểm đó. Cho con mình học tiếng Anh thật là giỏi về, nó chửi cha nó you are stupid, mày là đồ ngu. Việt Nam mà kiểu đó là rồi. Là Trường đi bắt đầu mấy xứ Đan Mạch nè, mấy đứa cháu này nó học tiếng Đan Mạch nó rất là giỏi, mà bài cho ông nội mà ông ngọ học hoài nó không trúng, nó sờ con. Ở Việt Nam mà dạy là bị rồi ha. Nhưng bên đây mình thấy chữ nó bình thường, tại vì cái chữ ngu nó stupid, nó là hoặc là đùm cốt tiếng Đức thì nó cũng chuyện bình thường thôi. Nhưng mà Á Châu mình là nặng nề lắm, mình chửi ai như vậy là tôi thì tôi không nói ngu, mà tôi nói ngủ nhiều quá nó mắc vô hỏi thôi.